Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ ba ngày 19 tháng 6 năm 2018. Một tuần sau khi nổ ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối dự luật đặc khu, công an tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 6 đưa 140 người có dấu hiệu hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng về trụ sở để làm việc.
Vào đó thì tôi đã thấy có những người bị họ đánh, họ cầm tay các thứ.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Công tố viên Nhật đề nghị án tử hình nghi phạm giết bé gái Việt. Trung Quốc dọa áp thuế lên dầu nhập từ Mỹ. Đệ nhất phu nhân Mỹ lên tiếng về chính sách di dân tại biên giới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công an tại thành phố lớn nhất Việt Nam hôm 17 tháng 6 đưa 140 người có dấu hiệu hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng về trụ sở để làm việc, theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động tại địa phương viết trên mạng xã hội Facebook rằng số người bị nhà chức trách của thành phố bắt lên đến gần 200 người. Một tuần trước, các cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham gia vào ngày mùng 10 và 11 tháng 6 đã nổ ra ở một loạt tỉnh thành của Việt Nam để phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ công an cho hay có 300 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình này. Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội kèm với lời cáo buộc là cảnh sát và nhân viên an ninh nhà nước đã đánh đập, kéo lê, bắt bớ người biểu tình. Riêng tại Bình Thuận, biểu tình đã leo thang thành bạo loạn với kết cục là một số xe cộ và tòa nhà thuộc chính quyền địa phương bị đốt phá. Sau đó đã xuất hiện trên mạng xã hội lời kêu gọi người dân tiếp tục biểu tình vào ngày 17 tháng 6. Theo Reuters, vào ngày này, ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã diễn ra các cuộc tuần hành ôn hòa của các giáo dân bày tỏ phản đối dự luật đặc khu đang bị hoãn và luật an ninh mạng mới được thông qua. Không có tin tức nào cho biết người biểu tình có xuống đường ở các địa phương khác của Việt Nam hay không. Nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh tố cáo qua các tài khoản Facebook cá nhân rằng các nhân viên công an an ninh của thành phố hôm 17 tháng 6 buộc họ phải ở nhà hoặc bắt giữ họ để ngăn chặn biểu tình nổ ra. Các nhà hoạt động và người dân nói trên Facebook rằng nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh đã tùy tiện bắt người, theo lời họ. Tại trung tâm thành phố, từ sáng cho đến chiều ngày 17 tháng 6, công an có lúc xô vào bắt những người đang ngồi trong quán cà phê. Lúc khác, công an vây quanh người đang đi bộ, rồi đẩy họ lên xe đưa về đồn. Anh Lý Bình, 32 tuổi, một trong những người bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, cho VOA biết anh và một số người khác bị bắt ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ khi chỉ uống cà phê và ra chụp hình. Công an các cấp khác nhau đã câu lưu anh trong hơn 20 tiếng, anh cho hay. Người đàn ông trẻ lâu nay tích cực lên tiếng về các vấn đề quan trọng của đất nước, bày tỏ suy nghĩ về hành xử của chính quyền.
Vô cùng là tôi bức xúc và tôi cảm thấy nó không hợp lý với một cái nhà nước mà gọi là bảo vệ cho dân.
Cá nhân anh không bị đánh đập, nhưng anh chứng kiến những người khác không được may mắn như vậy, anh tường thuật thêm với VOA.
Vào đó thì tôi đã thấy có những người bị họ nhân đánh họ cầm tay này các thứ.
Trong số những người bị công an thành phố Hồ Chí Minh đưa về trụ sở để làm việc, có những người bị bắt trước ngày 17 tháng 6 tới cả 2 ngày. Anh Nguyễn Tín, 28 tuổi, người tham gia các hoạt động thúc đẩy tự do dân chủ trong 2 năm qua, cho VOA biết anh bị công an của một phường ở quận Tân Bình cưỡng chế về đồn hồi 10 giờ tối ngày 15 tháng 6. Bị tra hỏi về việc tham gia như thế nào vào cuộc biểu tình trước đó 5 ngày, xong anh từ chối hợp tác, anh kể lại.
Tôi thì không có thừa nhận do là mình bị bắt cóc. Lúc đó thì bị những cái tra tấn của bên an ninh. Lúc đó thì tôi quyết định là tự thực và không có nói lời nào nữa, quyết định giữ cái quyền im lặng của bản thân, không có làm việc với những tên an ninh nữa. Thì bị những cú đấm và những cái cùi chỏ vào đầu.
Trên Facebook hôm 18 tháng 6, nhà hoạt động này đăng bức ảnh chụp nội dung toa thuốc sau khi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Trong đó, bác sĩ chẩn đoán chấn thương phần mềm đầu, khai do bị đánh. Bên cạnh lời tự thuật của hai anh Nguyễn Tín và Lý Bình, giới hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những hình ảnh trên mạng xã hội về các trường hợp mà theo lời họ bị công an bắt và đánh đập tàn tệ. Trong đó có các anh Đặng Minh Ti và Trịnh Toàn bị đánh đến mức phải đi bệnh viện. VOA cố gắng liên lạc với công an thành phố để xác minh các thông tin nêu trên qua các số điện thoại nóng đăng trên trang web chính thức của họ, song không kết nối được. Trên trang cá nhân, luật sư Lê Luân viết bắt bớ người dân không cần lệnh của tòa án hay viện kiểm sát trong một vụ án hình sự đã là một sự vô pháp nghiêm trọng và phải bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. Người thường xuyên phân tích bình luận về các sự kiện ở Việt Nam viết thêm, nếu đám người nào đó đánh người đi biểu tình đến bất tỉnh và chấn thương sọ não, tràn máu não, thì đó là hành vi man dợ và là tội phạm có dấu hiệu của tội giết người, dù bất kể kẻ đó là ai, nhân danh bất cứ điều gì và vì bất kỳ mục đích an ninh nào đi nữa. Đi cùng bài viết là hình anh Trịnh Toàn đang nằm trên giường bệnh. Võ sư Đoàn Bảo Châu, người cũng là một nhà văn có nhiều ảnh hưởng, viết trên Facebook rằng ông cực lực phản đối cách dùng nhục hình ép cung của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ông gọi đó là vô pháp, lạm quyền thô bỉ và tàn nhẫn. Đông đảo người sử dụng mạng xã hội cũng bày tỏ sự ủng hộ những quan điểm này và đưa ra các ý kiến tương tự. Sau các cuộc biểu tình hôm 10 và 11 tháng 6, báo Công an Nhân dân hôm 13 tháng 6 nói một số người biểu tình ở Bình Thuận nhận 300.000 đồng từ một kẻ kích động là phụ nữ. Các nhà hoạt động và nhiều người dân bày tỏ rằng họ không thấy có bằng chứng thuyết phục trong bài báo. Bản thân là người đi biểu tình, anh Tín bác bỏ thông tin trên báo Nhà nước, đồng thời chia sẻ về động lực của anh.
Những cái điều đó là hoàn toàn sai sự thật và nó chỉ mang tính chất tuyên truyền của nhà chức trách thôi. Tôi là một người dân có một tình yêu với quê hương đất nước và luôn đòi hỏi sự tự do dân chủ cho một Việt Nam tốt đẹp. Thì những sự bắt bớ, đánh đập, tra tấn cũng như là tù đài nó sẽ không làm ý chí và những cái hành động của tôi bị ngăn lại.
Trong các tuyên bố riêng rẽ hôm 15 và 18 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRVK và Ân xá Quốc tế lần lượt kêu gọi Việt Nam chấm dứt các vụ bắt giữ không hợp pháp và sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình, cũng như cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người biểu tình bị giam. Bên cạnh đó là tiến hành điều tra ngay, toàn diện và hiệu quả đối với những cáo buộc về việc có những người biểu tình bị tra tấn trong khi bắt giữ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu nói họ hết sức lo ngại về các tin tức cho hay công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ trong lúc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh, ABC News đưa tin. Các viên chức lãnh sự đã tiếp xúc với chính phủ Việt Nam về vụ bắt giữ anh Will và đã đến thăm anh ở nơi bị câu lưu trong ngày thứ Sáu, Bộ cho biết. Will Nguyễn, 32 tuổi, một sinh viên cao học tại Singapore, đang đi nghỉ tại Việt Nam khi anh tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật về an ninh mạng của Việt Nam. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh bị lực lượng an ninh bắt giữ và lôi vào trong xe cảnh sát, trong khi máu chảy xuống từ một vết thương trên đầu. Chủ nhà Airbnb đã thông báo cho gia đình của anh rằng công an đã khám xét căn hộ anh thuê ở Việt Nam và tịch thu hộ chiếu Mỹ, máy tính xách tay và thẻ tín dụng của anh, theo ABC News. Sự an toàn của anh ấy và sự an toàn của tất cả công dân Mỹ là mối quan tâm hàng đầu đối với Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố được ABC News trích dẫn. Chính phủ Việt Nam đã cho phép tiếp cận lãnh sự đối với anh Nguyễn vào ngày 15 tháng 6. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để các viên chức lãnh sự được tiếp cận thường xuyên với anh Nguyễn vì lợi ích việc đảm bảo trình tự pháp lý và sự đối xử công bằng. Cũng hôm thứ Sáu, ba dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã điện đàm với đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink yêu cầu can thiệp để anh Will được phóng thích. Các nghị sĩ cũng cho biết thêm rằng bước kế tiếp là sẽ liên lạc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để bày tỏ sự cần thiết phải hành động ngay lập tức ở cấp chính quyền cao nhất để William Nguyễn được trả tự do. việc trả tự do cho anh William Nguyễn là chọn lựa tốt nhất cho chính quyền Việt Nam và để tiếp tục mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, thông cáo viết. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Tiếng Việt hôm 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của anh Will, nói bà và gia đình rất lo lắng cho anh vì không biết gì về tình trạng của con trai vì chưa liên lạc được. ABC News cho biết em gái của anh Will, Victoria Nguyễn, hiện đang liên lạc qua lại với Bộ Ngoại giao Mỹ và một số thành viên của Quốc hội tìm kiếm sự giúp đỡ để giúp anh trai của cô được phóng thích. Vào thời điểm này chúng tôi muốn anh ấy về nhà. Không có lý do gì để họ giữ anh ấy lại cả, cô nói với ABC News. Tôi lạc quan rằng họ sẽ làm điều đúng đắn và họ sẽ thấy rằng anh ấy không có ý đồ xấu. Anh ấy có ý tốt khi đến Việt Nam.
Hôm 18 tháng 6, các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với một hội trưởng hội cha mẹ học sinh trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba, Nhật vào năm 2017, theo hãng tin Kyodo. Trong một phiên tòa tại tòa án quận Chiba, các công tố viên cho rằng bị cáo máu lạnh Yasuyama Shibuya, 47 tuổi, đã bắt cóc, tấn công tình dục và bóp cổ bé Lê Thị Nhật Linh và gọi đó là một tội ác kinh tởm và độc ác. Tuy nhiên, ông Shibuya, đồng thời là một người hàng xóm của bé Linh, đã không nhận tội. Các công tố viên nói, bị cáo cho thấy không có dấu hiệu ăn năn hối cải, sự đau đớn của bé Nhật Linh khi cô bé bị sát hại ở nước ngoài, ngoài sức tưởng tượng. Các công tố viên nói thêm, hành vi phạm tội xuất phát từ sự ích kỷ tận cùng và ông Shibuya đáng bị xử nghiêm vì vào thời điểm xảy ra vụ án, ông ấy lại là hội trưởng hội cha mẹ học sinh. Ông Shibuya đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng tuyên bố của các công tố viên là hư cấu và ngụy tạo. Tại phiên tòa hôm 18 tháng 6, ông Shibuya tái khẳng định, tôi vô tội và tôi không có tội. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 6 tháng 7, theo báo chí Nhật. Tại một phiên tòa vào tuần trước, ông Lê Anh Hào, 35 tuổi, cha của bé Nhật Linh, đã đề nghị tòa xử mức án tử hình đối với ông Shibuya.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Việc Bắc Kinh dỗ áp thuế lên dầu hỏa Mỹ được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh trong 2 năm qua, hiện trị giá gần 1 tỷ đô la một tháng. Trong một cuộc đối đầu thương mại ngày càng leo thang về mức độ thâm hụt mậu dịch của Mỹ với đa số các đối tác thương mại, kể cả Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuần trước tuyên bố sẽ xúc tiến với kế hoạch áp thuế suất cao trên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô la, khởi sự từ ngày 6 tháng 7. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách áp thuế lên nhiều mặt hàng Mỹ, kể cả dầu hỏa. Giới đầu tư nhận định vụ xung đột thương mại này sẽ phương hại tới các công ty dầu khí Mỹ, làm giá cổ phiếu của ExxonMobil và Chevron giảm từ 1 đến 2% trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 và khiến giá dầu thô Mỹ sụt giảm khoảng 5%. Ông Stephen Ames, người đứng đầu bộ phận kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Onda ở Singapore, nhận định căng thẳng thương mại leo thang rất nguy hiểm cho giá dầu. Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nổ ra vào một thời điểm quyết định đối với thị trường dầu khí. Sau một năm rưỡi tình nguyện cắt giảm nguồn cung, một nỗ lực được dẫn đầu bởi các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC và Nga, một nước không thuộc OPEC, các thị trường dầu khí đã bắt đầu siết chặt khiến giá dầu tăng cao. Trung Quốc dọa cắt giảm nhập khẩu dầu từ Hoa Kỳ sẽ có lợi cho các nước sản xuất khác như các thành viên của OPEC và Nga. Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu hàng đầu OPEC và Nga vừa cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế đối với nguồn cung và bắt đầu tăng lượng dầu xuất khẩu. Trung Quốc giảm nhập dầu từ Mỹ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, nước đang bị Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đã loan báo hồi tháng 5 năm nay. Ông John Driscoll, giám đốc JTD Energy Service, nhận định Trung Quốc có thể thay thế dầu của Mỹ bằng dầu thô của Iran. Theo phúc trình của cơ quan năng lượng Hoa Kỳ, dầu thô của Mỹ xuất sang Trung Quốc đã tăng mạnh trong 2 năm qua nhờ tăng sản lượng dầu để bù đắp lại trong tình hình các nước OPEC và Nga tìm cách cắt giảm nguồn cung. Các biện pháp trả đũa gay gắt của Trung Quốc để phản bác ông Trump đã gây bất ngờ. Một quan chức của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc nói, "Chúng tôi bất ngờ vì dầu thô được ghi vào danh sách." Ông này yêu cầu không nêu tên vì ông không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Mức thuế mà Trung Quốc dọa áp đặt sẽ khiến dầu thô của Mỹ trở nên đắt hơn so với các nguồn cung khác đến từ khu vực, kể cả Trung Đông và Nga, và có nguy cơ gây gián đoạn cho một ngành công nghiệp đã phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Ông Driscoll nói, với những trò chính trị của ông Trump, chúng ta bước vào một thế giới trong đó các liên minh phải được sắp xếp lại. Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng yên để Mỹ áp đặt các mức thuế mới.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông báo ngưng các cuộc tập trận quy mô lớn trong tuần này, hãng tin Yonhap đưa tin hôm 17 tháng 6. Hãng Reuters dẫn lại tin nói rằng một điều kiện được đặt ra là hai nước sẽ tái khởi động các cuộc thao dượt quân sự nếu Bắc Hàn không giữ cam kết phi hạt nhân hóa. Dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong chính phủ, hãng tin của Hàn Quốc nói rằng việc ngưng này nhiều khả năng sẽ chỉ ảnh hưởng tới các cuộc tập trận quy mô lớn, chứ không phải các cuộc huấn luyện quân sự thường lệ. Sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuần trước đã gây bất ngờ cho các quan chức ở Seoul và Washington khi cam kết sẽ chấm dứt các cuộc tập trận. Ngay sau đó, theo Reuters, các lực lượng Mỹ ở Triều Tiên nói rằng họ chưa nhận được hướng dẫn gì về việc ngưng tập trận, trong khi các quan chức Hàn Quốc nói rằng họ đang tìm cách làm rõ tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên, trong một chỉ dấu cho thấy Seoul có thể để ngỏ việc ngưng tập trận, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần trước nói rằng chính phủ của ông sẽ cần phải linh hoạt khi gây các áp lực về mặt quân sự lên Bắc Hàn nếu nước này thành thật về chuyện phi hạt nhân hóa. Hãng tin Yonhap hôm 17 tháng 6 cũng đưa tin rằng trong cuộc thảo luận quân sự giữa hai miền tuần trước, các quan chức Hàn Quốc đã yêu cầu các đối tác ở miền Bắc di chuyển lực lượng pháo binh cách xa vùng ranh giới phân chia hai miền từ 30 tới 40 km.
Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã gây rung chuyển thành phố Osaka của Nhật Bản sáng sớm ngày 18 tháng 6, làm 3 người chết, hơn 200 người bị thương và khiến hàng loạt các nhà máy phải ngưng sản xuất, theo hãng tin Reuters. Còn theo hãng tin AP của Mỹ, trận động đất làm hệ thống giao thông trong giờ cao điểm bị ngưng trệ, gây mất điện, nước và gas. Hình ảnh trực tiếp trên truyền hình cho thấy các bức tường đổ, cửa sổ vỡ và ống nước bị hư ở thành phố Osaka, nơi sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm tới. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn của trận động đất sáng ngày 18 tháng 6 ở độ sâu 13 km tại phía bắc của thành phố Osaka. Hãng Panasonic ở thành phố Osaka cho biết ba nhà máy đang tạm dừng sản xuất. Cũng tại thành phố này, hãng Daihatsu Motor, một đơn vị của tập đoàn Toyota Motor, cũng ngừng hoạt động.
Hôm 17 tháng 6, trong một tuyên bố hiếm hoi về vấn đề chính sách quốc gia của Hoa Kỳ, đệ nhất phu nhân Melania Trump lên tiếng vụ khủng hoảng di dân tại biên giới, theo CNN. Bà Stephanie Grisham, giám đốc truyền thông của đệ nhất phu nhân Trump, nói bà Trump rất ghét khi phải chứng kiến cảnh các em bị ly tán khỏi gia đình và hy vọng các bên trong quốc hội có thể cùng đạt được cải cách nhập cư thành công. Bà ấy tin rằng đất nước chúng ta không những cần tuân thủ tất cả các luật lệ mà còn biết cách quản lý người dân một cách có tình. Trong khi đó, cũng hôm 17 tháng 6, các nhà lập pháp phe Dân Chủ đã tham gia cùng đoàn người biểu tình bên ngoài các cơ sở giam giữ người nhập cư ở bang New Jersey và bang Texas để phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump trong việc ly tán trẻ em và cha mẹ của chúng tại biên giới Mỹ-Mexico, theo Reuters. Dân biểu Gerald Nadler, một trong 7 thành viên của Quốc hội đại diện bang New York và New Jersey, đã gặp 5 người bị giam giữ bên trong một trại giam ở thành phố Elizabeth, New Jersey. Trong đó có 3 người nói rằng họ có con nhỏ không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ sau khi họ xin tị nạn tại biên giới. Các quan chức Mỹ cho biết hôm 15 tháng 6 rằng gần 2.000 trẻ em đã bị ly tán khỏi cha mẹ chúng ở biên giới từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 5. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ và Liên Hợp Quốc đã lên án việc ly tán gia đình ở biên giới, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump bênh vực hành động của mình với lý lẽ rằng họ đang bảo vệ trẻ em và nêu rõ rằng những người vượt biên giới bất hợp pháp sẽ bị truy tố bất kể hoàn cảnh gia đình.
Quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc đặc trách vấn đề nhân quyền hôm 18 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách tách riêng trẻ em với cha mẹ di dân đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp từ Mexico, nói rằng đây là một chính sách không thể chấp nhận. Các giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết trong thời gian từ trung tuần tháng 4 tới cuối tháng 5, gần 2.000 trẻ em đã bị tách ra khỏi những người lớn trong gia đình tại biên giới bởi vì cha mẹ những đứa trẻ này là di dân nhập cảnh không có giấy tờ hợp lệ qua ngả Mexico. Lên tiếng trong bài diễn văn cuối cùng của ông trước khi chấm dứt nhiệm kỳ, Cao ủy Liên Hợp Quốc đặc trách nhân quyền Zayed Raad al-Hussein nói Ý tưởng của bất kỳ nhà nước nào toan tính răn đe các bậc cha mẹ bằng cách ngược đãi trẻ em như vậy là trái với lương tâm đạo đức. Tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy lập tức ngưng chỉ lối hành xử đó, dùng vũ lực để tách trẻ ra khỏi cha mẹ các em. Người dẫn đầu phái đoàn Mỹ là nhà ngoại giao Jason Mack. Reuters tường thuật rằng chưa có phản ứng nào từ phái đoàn Mỹ có mặt trong phòng họp sau phát biểu của ông Zayed. Hãng tin này dẫn lời các nhà hoạt động và một số chính khách hôm thứ Năm nói rằng các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ về những cải cách Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc không đáp ứng những đòi hỏi của Hoa Kỳ, đặc biệt về cách đối xử dành cho Israel, cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump có khả năng rời bỏ diễn đàn này. Về những vấn đề khác, ông Zayed nhắc tới những vụ vi phạm nhân quyền kéo dài nghiêm trọng và có hệ thống vẫn tiếp diễn ở Bắc Hàn. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng hợp tác với các nhà điều tra nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, ông cũng đơn cử các dấu hiệu rõ rệt về những vụ tấn công có tổ chức xảy ra trên diện rộng và có hệ thống nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar giữa lúc xung đột leo thang tại bang Kachin và bang Shan. Những vụ tấn công này, theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, gộp chung lại có thể cấu thành hành động diệt chủng. Cao ủy Nhân quyền còn tố cáo Trung Quốc là ngăn chặn các nhà hoạt động độc lập ra làm chứng trước các ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông bày tỏ quan tâm về những điều kiện đang xấu đi nhanh chóng tại các khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương. Nhiệm kỳ 4 năm của ông Zayed sẽ chấm dứt vào cuối tháng 8 năm nay. Ông nói văn phòng của ông cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ to lớn được giao phó.
Hai người bị thương và nghi phạm đã bị bắn chết sau một vụ xả súng gây hỗn loạn ở siêu thị Walmart ở bang Washington chiều 17 tháng 6. Hãng tin Reuters dẫn tin tức báo chí địa phương cho biết như vậy. Tay súng đã gây thương tích cho một thiếu niên và bắn vào một người đàn ông khi cướp một chiếc xe ô tô, nhưng ngay sau đó đã bị một người khác bắn chết bên ngoài siêu thị Walmart ở thành phố Tumwater khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 6, theo AP. Một nhân chứng nói với đài truyền hình Como TV rằng khi mọi người đang xếp hàng thì nghe thấy tiếng súng nổ bên trong siêu thị. Các nhân chứng nói với một đài truyền hình khác rằng họ đang bên trong siêu thị thì nghe tiếng súng nổ. Bà Laura Wolf, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Tumwater, cho biết không rõ lúc ấy liệu nghi phạm có mặt bên trong siêu thị hay hắn có nổ súng từ bên trong hay không. Theo tờ Olympian, bà Wolf cho biết rằng một người đàn ông đã bị bắn khi tay súng tìm cách cướp chiếc xe của nạn nhân. Bà nói thêm rằng hai người bên ngoài siêu thị rút vũ khí và ít nhất một người đã bắn chết tay súng.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi một cảnh báo du hành đối với Nga, kêu gọi du khách đến nước này cân nhắc lại kế hoạch du hành của họ ở đó vì khủng bố và quấy rối. Cảnh báo này được cập nhật hôm thứ Sáu trong khi Nga tổ chức giải bóng đá thế giới World Cup tại 11 địa điểm trên khắp cả nước. Các sự kiện quốc tế quy mô lớn như World Cup là một mục tiêu hấp dẫn đối với những kẻ khủng bố, cảnh báo nói. Những kẻ khủng bố có thể tìm cách tấn công các địa điểm, sự kiện như các sân vận động và các khu vực fanfest xem bóng đá, những địa điểm du lịch, các đầu mối giao thông và các nơi công cộng khác. Thông cáo này nói, những kẻ khủng bố có thể tấn công mà đưa ra rất ít hoặc không đưa ra cảnh báo nào. Các mối đe dọa đánh bom nhắm vào các nơi công cộng là phổ biến. Cảnh báo nói thêm, công dân Mỹ thường là nạn nhân của hành vi quấy rối, ngược đãi và tống tiền của cơ quan chấp pháp và các quan chức khác, và sự hỗ trợ lãnh sự của Hoa Kỳ cho các cá nhân bị giam giữ thường bị các quan chức Nga trì hoãn một cách bất hợp lý. Bộ Ngoại giao cho biết Nga đã giảm số lượng các nhà ngoại giao Mỹ ở Nga, khiến chính phủ Mỹ phải giảm khả năng cung cấp các dịch vụ cho công dân Mỹ.
Cựu danh thủ Diego Maradona nói huấn luyện viên đội tuyển Argentina Jorge Sampaoli nên tìm nước khác mà đi nếu tiếp tục để Argentina thi đấu dưới mức chấp nhận tại World Cup 2018. Argentina cùng với ngôi sao Lionel Messi đang theo niềm hy vọng đoạt chức vô địch World Cup lần thứ 3 đã bị đánh mất đà ngay bục xuất phát bởi đội tuyển của một đảo quốc bóng đá tí hon băng tuyết ở Bắc Cực với dân số chỉ 350.000 người. Maradona nói trên đài truyền hình Venezuela sau khi Lionel Messi bỏ lỡ quả penalty trong trận ra quân hòa 1-1 rằng thi đấu như vậy, Sampaoli không thể về Argentina được nữa. Cựu siêu sao nổi tiếng với bàn tay của Chúa đổ toàn bộ lỗi của trận hòa lên huấn luyện viên Sampaoli. Ông nói, chiến thuật của đội Argentina thật tồi. Tôi không trách các cầu thủ, tôi trách là đội tuyển thiếu chuẩn bị, mà thực tế là chẳng có một sự chuẩn bị nào. Người hâm mộ cũng nhớ rõ rằng Maradona khi làm huấn luyện viên đội tuyển Argentina đã đưa đội bóng từng hai lần vô địch thế giới đến tứ kết của World Cup 2010.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, Ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Cuộc biểu tình nhanh chóng chuyển sang bạo động và đối đầu giữa chính quyền tỉnh với nhân dân tại Bình Thuận trong ngày 10 và ngày 11 tháng 6 năm 2018 đã để lại một bầu không khí căng thẳng ở khu vực này. Hiện tại, khu vực các công sở nổ ra biểu tình bạo động đã được phong tỏa bởi các lực lượng công lực và đang khắc phục hậu quả. Mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, không có cúp điện hay cúp nước như các lời đồn đoán. Nhưng thay vào đó là những thông tin liên tục từ phía chính quyền địa phương về việc bắt người và kêu gọi người biểu tình ra đầu thú. Nhìn chung, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng bầu không khí bất an đang phủ lên người tham gia biểu tình. Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Nhà nước đấu thừa, những người ở ngoài xúi dục, không ai xúi dục hết tất cả. Cái này nhà nước làm người dân phẫn nộ, không ai làm người dân phẫn nộ hết tất cả. Cái này do nhà nước bạo động trước, người dân mới bạo động với nhau, chứ không bao giờ người dân bạo động với nhà nước. Hả? Bây giờ người dân là lên biểu tình, mà tại sao đi bắt người dân? Hả? Dù đi chỗ đó, nhà nước nào mà đi bắt người dân, mà tại sao không ủng hộ người dân? Hả? Bây giờ đưa một ba ra để làm gì? Để trấn áp với người dân. Trấn áp. Mà công cụ đó để đánh giặc, không phải là để đánh ngư của mình.
Tại vùng biển Phan Trí Cửa, các ngư dân tham gia biểu tình đang chuẩn bị một chuyến đánh bắt mới. Nỗi lo lớn nhất trước mỗi chuyến ra biển là khi về có đủ lượng hải sản để bù tiền xăng, tiền dầu và tiền thuê thuyền đánh bắt hay không. Cũng xin nói thêm, hầu hết ngư dân ở đây không có thuyền, chỉ có vài chục gia đình từng đóng thuyền để đánh bắt, nhưng sản lượng quá thấp vì biển nhiễm độc, hải sản cạn dần, họ bỏ thuyền và các ngư dân khác nghèo hơn chấp nhận bỏ ngày công để thuê thuyền mà ra khơi. Đời sống ở đây khá chật vật vì ngoài chuyện biển nghèo nàn, người dân phải cạnh tranh mua bán với người Trung Quốc trong các khu chợ. Việc bức xúc với người Trung Quốc như một lẽ tự nhiên. Ông Nguyễn Văn Phúc, ngư dân từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Một ngày cũng không cho, là tàu cộng thề đất nước Việt Nam. Tôi đứng lên là vì đất nước Việt Nam, vì con cháu tôi sau này, vì tất cả mọi người dân đất nước Việt Nam.
Những người dân tham gia biểu tình đều khẳng định họ không hề nhận bất cứ đồng nào từ nhà nước hay tổ chức nào để đi biểu tình. Họ rất nghèo và rất bức xúc trước vấn nạn người Trung Quốc ngày càng lấn nước họ mọi thứ. Bà Nguyễn Thị Gái, người từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Chứ còn tôi cũng không có nhận nghề nào các bẻ của người ta hết ấy.
Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân từng tham gia biểu tình, chia sẻ với VOA.
Không ai mà đưa tôi một đồng hai đồng nào hết tất cả. Chỉ là tôi thấy trái gai còn mắt, thấy nhà nước đã đàn áp dân là tôi đứng ra. Chứ tôi không có, cái chữ ghi tôi chẳng có gì đâu. Mà bây giờ tôi quấy cái đầu óc thôi, chứ ngồi ra tôi chẳng có một cái gì hết. Nhà tôi cũng nghèo khổ, ngày nào tiền gấp tới đòi tới chữ. Bây giờ tôi thấy hỏi người nào mà đứng ra mà bảo vệ đất nước, hỏi đồng tiền mà người dân đưa ra đóng thuế cho đất nước mà bảo đã đưa ra cho quân đội, đưa quân đội đâu ha, đưa cho mấy ông cấp cao đưa hưởng lợi, người dân nhà dắt nhà sập, mà tại sao mấy ông không có biết được cái điều đó? Nhà mấy ông thì nhà xây nhà lầu, biệt thự này biệt thự kia để người dân ta chết đói lên đó xuống, tại sao mấy ông không có lo được? Tôi hỏi như đó thôi, tôi xin hết.
Sau khi tìm hiểu, có thể nói rằng mọi lời đồn đoán về việc người dân nhận tiền để đi biểu tình là hoàn toàn vô căn cứ. Và tinh thần chung của người tham gia biểu tình là sẵn sàng bị bắt để biểu tình cho đến lúc nguyện vọng của họ được lắng nghe một cách thấu đáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.